là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh thành phố Yên Bái chống lạm thu đầu năm học, tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về phòng tránh bệnh giao mùa. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, tuần qua đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái. Tại kỳ họp, cử tri thành phố Yên Bái được thông qua chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri thành phố Yên Bái phản ánh kiến nghị tới đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái về tình trạng thiếu giáo viên trong ngành giáo dục, về lộ trình và thời gian thực hiện chủ trương bỏ thi nâng hạng công chức viên chức. Đồng thời mong muốn Ủy ban dân tỉnh, Bộ Nội vụ xem xét sáp nhập phường Hà và phường Nguyễn Phúc, giữ nguyên xã Tuy Lộc do đây là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh, xem xét tham mưu chủ trương bố trí công chức chuyên trách làm nhiệm vụ văn phòng đảng ủy cấp xã để đội ngũ này yên tâm công tác cống hiến, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo của cấp ủy tại địa phương, tăng cường công tác xây dựng đảng ở cơ sở. Tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đối thoại kết hợp tiếp xúc cử tri chuyên đề trực tiếp, kết hợp trực tuyến với 200 công nhân viên chức, người lao động đại diện cho trên 60.800 công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cho biết, 5 năm qua kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,9%. Đứng thứ 6 trên 14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đạt được kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ trên 60.800 công nhân viên chức, người lao động trong toàn tỉnh. Qua nắm bắt, hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị đã quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động. Điều kiện môi trường làm việc đảm bảo, nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động đã thu hút đông đảo công nhân viên chức, người lao động tham gia. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng vượt bậc, sự cống hiến to lớn của toàn thể đội ngũ công nhân viên chức, người lao động đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong những năm qua. Trong tuần qua, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình tổ chức hội nghị tổng kết thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã thị trấn năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trung tâm huyện. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long nhấn mạnh, hội nghị là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để hoạt động giám sát ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hơn. Đồng thời đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện cần tiếp tục quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, ban hành kịp thời nghị quyết đúng thẩm quyền, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục phát huy chức năng và hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân. Lựa chọn nội dung và tổ chức giám sát chuyên đề sát thực tiễn, tăng cường trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình ứng cử, theo dõi đôn đốc và giám sát việc giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội đồng nhân dân. Cũng trong tuần qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị khóa 9 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. 20 năm qua, các cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã đoàn kết phấn đấu, hoàn thành toàn diện mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh tại địa phương. Toàn tỉnh hiện có 57 doanh nghiệp, 16 hợp tác xã, gần 290 tổ hợp tác, 143 trang trại, trên 680 gia trại, trên 200 cơ sở chế biến nông lâm nghiệp, trên 1.700 hộ sản xuất kinh doanh do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm tại chỗ cho trên 24.000 lao động địa phương. Tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh mong muốn thời gian tới, các cấp hội tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí, đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, phối hợp tốt với các cấp các ngành trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường cho lớp trẻ. Tuần qua, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong đêm hội trăng rằm, giúp các cháu thiếu niên nhi đồng trong tỉnh hiểu rõ hơn về sự tích chú quậy chị Hằng Nga, giao lưu văn nghệ, tham gia nhiều trò chơi vui nhộn hấp dẫn. Đặc biệt, tại đêm hội trăng rằm năm nay, người dân thành phố Yên Bái và các huyện lân cận đầu tiên được chiêm ngưỡng màn rước thuyền rồng, mô hình đèn trung thu quy mô lớn quanh quảng trường 19 tháng 8. Với sự tham gia của 15 đội thi đến từ các xã phường trên địa bàn thành phố, các mô hình thuyền rồng, đèn lồng trung thu của các đội thi đều được đầu tư công phu, dàn dựng tỉ mỉ với nhiều mô hình là các con vật ngộ nghĩnh, màu sắc rực rỡ, bắt mắt như rồng phun lửa, gà trống, mèo đuổi cá, trâu, thỏ ngọc. Từ đó động viên các em tiếp tục rèn luyện, học tốt, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Trong tuần qua, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái năm 2023 đã chính thức diễn ra tại thị xã Nghi Lộ. Với nhiều điểm mới, đêm khai mạc lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật đặc sắc với nhiều nội dung mới mẻ, bản sắc và hấp dẫn, có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Màn đại xòe trong lễ hội sẽ có sự tham gia của 2023 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 14 xã phường và các trường học trên địa bàn thị xã Nghi Lộ. Trong khuôn khổ lễ hội bao gồm 16 hoạt động cấp thị xã và 14 hoạt động tại các xã phường, trong đó có nhiều điểm mới hấp dẫn thu hút khách du lịch như bay dù lượn khám phá thung lũng Mường Lò, không gian trải nghiệm trò chơi dân gian, không gian ngày hội văn hóa các dân tộc, không gian triển lãm các tác phẩm gỗ, đá, cây cảnh nghệ thuật. Đặc biệt, lần đầu tiên du khách sẽ được thăm thủ đô Hà Nội giữa lòng Mường Lò với không gian Hoàng Thành Thăng Long, Khuê Văn Các, phố đi bộ. Đây sẽ là dịp để khách du lịch được trải nghiệm khám phá mảnh đất nghĩa lộ nồng hậu và mến khách. Cuối tuần qua diễn ra giải leo núi Bước Chân Trên Mây với sự tham gia tranh tài của hàng trăm nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí trong nước. Mùa giải đầu tiên này, các vận động viên sẽ chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù thuộc xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Tà Chì Nhù có độ cao 2.979m so với mực nước biển. Trên cung đường chinh phục đỉnh cao, các vận động viên sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, ngắm cây cô đơn ngàn năm tuổi, hoa chi pâu nhuộm tím lưng trời bên thảo nguyên bạt ngàn, thong dong đàn ngựa trời. Hành trình của các vận động viên sẽ đi qua rừng rêu miền cổ tích, suối khoáng nóng mộng mơ cùng với cảnh sắc hoang sơ và điều tuyệt vời nhất là đỉnh núi Tà Chì Nhù sừng sững sống khủng long đang chờ đón các vận động viên. Giải leo núi lần này cũng là cơ hội để mỗi phóng viên, nhà báo tham gia trải nghiệm về nước non Trạm Tấu Yên Bái, nơi có những khung cảnh hùng vĩ, lãng mạn, mê đắm lòng người. Đồng thời là cơ hội để các nhà báo cảm nhận sự giàu có của thiên nhiên nước Việt, ý thức gìn giữ môi trường, trách nhiệm lan tỏa thông điệp đẹp tới bạn đọc.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm kiểm soát tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về quản lý thu, chi, tài chính, đồng thời công khai các khoản thu chi đầu năm học, tránh tình trạng lạm thu, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sau một tháng vào năm học mới, gia đình chị Phạm Thị Bản ở thôn Ngoài Đong, xã Dơi Phiên vẫn không khỏi lo lắng vì đóng các khoản thu đầu năm. Gia đình có 3 con đang cho độ tuổi đi học, vì vậy mỗi năm học, khoản tiền mà gia đình chị chu cấp cho các con là không hề nhỏ. Chị Phạm Thị Bản, thôn Ngòi Đong, xã Dơi Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Chúng tôi cũng thực ra là có 3 cháu, cũng rất là vất vả. Chúng tôi là muốn nhà trường giãn ra, chúng tôi là xoay vòng để có nghĩa đóng học cho các cháu vào từng kỳ một. Thì là xoay vòng bây giờ cháu thứ nhất, cháu thứ hai, xong đến cháu thứ ba. Thì cũng mong nhà trường, các thầy cô giáo để giúp đỡ. Thế chúng tôi nói chung là các kỷ cương của nhà trường chúng tôi vẫn theo, vẫn đóng góp đầy đủ. Chứ không phải không thì chúng tôi cũng chỉ mong nhà trường tạo điều kiện chúng tôi là nói chung là giúp đỡ chúng tôi.
Năm học 2023-2024, trường tiểu học và trung cơ sở Dưới Phiên có 550 học sinh ở 18 lớp. Hàng năm nhà trường xã hội hóa trên 60 triệu đồng để tu sửa lại cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học. Để phục vụ cho công tác dạy và học, nhà trường đã niêm yết công khai các khoản thu chi để các bậc phụ huynh nắm và tránh tình trạng thu các khoản sai quy định. Bà Nguyễn Thị Hồng Liễu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở Dưới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Khoản thu của chúng tôi thì cũng hầu như là cũng giữ nguyên các mức thu của năm ngoái, không có cái gì là tăng cả. Đấy, thế và vì cái việc thực hiện niêm yết thì cũng được thực hiện theo đúng hướng dẫn số 03, là chúng tôi sau khi họp với lại ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường xong thì chúng tôi cũng đã tiến hành niêm yết công khai các khoản thu đấy. Là khi mà triển khai họp là chúng tôi cũng đã giải trình rất là rõ ràng, có cái kế hoạch dự toán thu chi đầy đủ.
Hai vợ chồng anh Lương Anh Lập ở thôn Nước Mát, xã Âu Lâu làm công nhân nên thu nhập không cao. Năm học này gia đình anh có 2 con đang học tiểu học và mầm non. Vào năm học mới chỉ tính riêng tiền mua sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, đồng phục cho 2 con đã mất trên 2 triệu đồng. Nay còn phải đóng các khoản phí đầu năm học. Anh Lương Anh Lập cho biết.
Hàng năm thì đối với cái việc mà tổ chức thu các cái nguồn thu của nhà trường ấy, thì chúng tôi là có 2 con đi học. Năm nay thì 2 con, năm trước thì chúng tôi chỉ mới 1 cháu đi học thôi. Thế thì nhà trường cũng đã thực hiện các cái việc là công khai, thế rồi xin ý kiến phụ huynh toàn trường về các cái khoản thu chi đầu năm. và cũng tạo điều kiện để cho các phụ huynh tránh cái việc mà đóng quá nhiều tiền cùng một lúc. Nhà trường thì cũng đã tổ chức chia thành các kỳ, từ một năm sẽ thu thành hai kỳ để giảm bớt cái phần thu nộp, cho có nghĩa là giảm cái khó khăn cho phụ huynh trong cái việc mà nộp các cái khoản thu đầu năm.
Năm học này, toàn xã Âu Lâu có trên 1.000 học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở. Để thực hiện nghiêm việc thu chi theo quy định của tỉnh, Đảng ủy chính quyền xã phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường phổ biến tới toàn thể phụ huynh nắm được các khoản thu đầu năm, giảm miễn học phí cho học sinh nghèo, hộ gia đình khó khăn. Bà Đỗ Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Đối với cái việc mà các thực hiện các khoản thu đầu năm thì thông thường thì trên địa bàn xã Âu Lâu ấy cũng đã chỉ đạo các nhà trường là chia phân kỳ các khoản thu theo kỳ, các khoản thu theo tháng, các khoản thu theo năm để làm sao để giảm tải mỗi lần thu của các phụ huynh thì phù hợp với lại điều kiện kinh tế của đại đa số các gia đình ở trên địa bàn xã Âu Lâu để tránh cái sự lạm phát thu và làm sao là thực hiện đúng, thu đủ theo nghị quyết 59 và 24.
Để đảm bảo công tác thu đầu năm học theo đúng quy định, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai đến các 15 xã và các đơn vị trường thực hiện nghiêm công tác thu chi theo văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. Các khoản thu thỏa thuận đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán nội dung chi, trên tinh thần tự nguyện có sự thống nhất cao giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. Thực hiện công khai các khoản thu tới toàn thể phụ huynh, đồng thời thực hiện chế độ miễn giảm các khoản thu đối với học sinh là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái nói.
Ngoài các khoản thu theo quy định tại nghị quyết 59 và nghị quyết số 24 thì các cơ sở giáo dục và giáo viên không được thỏa thuận với phụ huynh thu thêm bất cứ một khoản thu nào khác. Thực hiện đảm bảo công khai minh bạch các khoản thu chi theo quy định để đảm bảo cho cái việc thực hiện đúng quy định thì Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố cũng sẽ phối hợp với lại thanh tra thành phố, phòng tài chính kế hoạch, ủy ban nhân các xã phường tiến hành kiểm tra giám sát các đơn vị trường học về thực hiện các khoản thu chi theo nghị quyết số 59/24 để kịp thời chấn chỉnh những đơn vị có dấu hiệu vi phạm hoặc là vi phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.
Trước thực tế cho thấy nhiều gia đình kinh tế khó khăn nhưng khi thấy các khoản chi lãng phí, nhiều bậc phụ huynh không dám thắc mắc mà vẫn đóng cho con để không thua thiệt bạn bè. Trước thực tế này, các trường học cần có một ban đại diện cha mẹ học sinh công tâm, thẳng thắn, sẵn sàng chỉ ra những khoản thu không hợp lý để chống lạm thu, ảnh hưởng đến học sinh, niềm tin của phụ huynh với nhà trường. Mong rằng Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo để tránh tình trạng lạm thu, đặc biệt là không để xảy ra với những gia đình có kinh tế khó khăn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết giao mùa thu đông tạo điều kiện cho các vi khuẩn virus gây bệnh phát triển mạnh và lây lan nhanh trong cộng đồng. Đặc biệt trẻ em là đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh và gặp biến chứng nặng. Vậy làm thế nào để chủ động phòng tránh bệnh giao mùa? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Văn Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn ông Đỗ Văn Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, thời gian gần đây thì trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm như là đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, tay chân miệng, đặc biệt là đối tượng học sinh tại các trường học. Và bên cạnh đó thì có những ca cúm mùa, bệnh lý liên quan đến hô hấp. Và xin ông có thể thông tin cụ thể hơn về các dịch bệnh này.
Kể từ đầu năm đến nay thì trên địa bàn tỉnh một số bệnh dịch nguy hiểm truyền nhiễm có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái, thì như bệnh đau mắt đỏ rồi đã ghi nhận 7 ổ dịch với 1.084 ca mắc ở tại thành phố Yên Bái và ở huyện Yên Bình. Bệnh sốt mò thì bệnh sốt xuất huyết thì đã ghi nhận 3 ổ dịch với 91 ca mắc ở thành phố Yên Bái và ở huyện Văn Yên. Bệnh tay chân miệng thì đã ghi nhận 5 ổ dịch với 91 ca mắc, trong đó ghi nhận 5 ổ dịch tại 4 huyện gồm có thành phố Yên Bái, Văn Yên, Mù Căng Chải và huyện Văn Chấn. Cúm mùa thì đã ghi nhận là 8 ổ dịch với 2.856 ca mắc và tập trung chủ yếu ở thành phố Yên Bái. Tất cả các bệnh thì đều ở cái thể nhẹ và chủ yếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Một số cái ổ dịch như là đau mắt đỏ, tay chân miệng thì tập trung ở một số cái trường mầm non và trường tiểu học. Do cái giai đoạn này thì là do học sinh tựu trường, đây cũng là cái thời điểm giao mùa cuối hè sang thu, thời tiết thì thất thường và hanh khô, ẩm thấp, đó cũng là một trong những điều kiện để cho các loại virus, vi khuẩn nguy hại gây bệnh phát triển và cái bùng phát thành dịch đe dọa sức khỏe của người dân và đặc biệt là cái đối tượng trẻ nhỏ.
Dạ vâng, như ông vừa trao đổi thì bệnh đau mắt đỏ và tay chân miệng đã xuất hiện ở nhiều trường học và nguy cơ bùng phát thành dịch là rất cao. Và xin ông cho biết thì ngành y tế đã có sự chỉ đạo như thế nào trong công tác phòng chống dịch bệnh ạ?
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã tham mưu cho Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh, huy động các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội chủ động và phối hợp với ngành y tế phát hiện sớm, thông báo và xử lý triệt để dịch bệnh ở địa phương, không để dịch bệnh lan rộng. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến huyện tăng cường cái việc giám sát dịch bệnh, chủ động phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và những cái trường hợp mà mắc bệnh đầu tiên để có những cái biện pháp cách ly, thu dung và điều trị kịp thời, thực hiện cái việc điều tra dịch tễ, ca bệnh, phân tích và dự báo cái xu hướng phát triển của bệnh dịch ở từng ổ dịch để có những cái biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Thường xuyên cung cấp cái thông tin kịp thời về và chính xác về tình hình dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương như là Đài Phát thanh Truyền hình báo Yên Bái để tăng cường cái công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh như là vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà ở và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả.
Vâng, thưa ông, cùng với các bệnh truyền nhiễm thì từ đầu năm đến nay Yên Bái đã ghi nhận khoảng 300 trường hợp mắc bệnh sốt mò và trong đó thì có một ca tử vong. Và đến nay thì cái dịch bệnh này đã được giám sát điều trị như thế nào thưa ông?
Theo số liệu báo cáo của từ các trung tâm y tế thì tính từ đầu năm 2023 đến ngày 31 tháng 8 trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã ghi nhận 290 ca sốt mò, riêng tháng 8 thì đã ghi nhận 106 ca, tăng 57 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thì đã có một ca tử vong. Đây là trường hợp bệnh nhân nữ 16 tuổi, dân tộc Mông ở huyện Trạm Tấu. Khi đến bệnh viện thì các triệu chứng thì cũng đã rất là nặng nề, tình trạng bệnh lý diễn biến nhanh, kèm theo các triệu chứng như là sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu và chảy máu tiêu hóa nội tạng rất xấu và tử vong sau một ngày điều trị. Nguyên nhân tử vong thì là do bệnh nhân đến viện khám và điều trị muộn và đã suy đa phủ tạng và rối loạn đông máu. Trước cái thực trạng này thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng đã tham mưu cho Sở Y tế ban hành các văn bản chỉ đạo các trung tâm y tế, các bệnh viện tăng cường cái công tác giám sát, phát hiện sớm, điều trị kịp thời các ca bệnh, đồng thời đưa ra một số khuyến cáo để người dân chủ động phòng chống dịch, thường xuyên vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà ở, diệt chuột, phun hóa chất diệt côn trùng để hạn chế cái nơi cư ngụ và phát triển của tác nhân gây bệnh.
Với các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây lan thì tuyến y tế cơ sở có vai trò như thế nào trong phát hiện và khống chế dịch bệnh thưa ông?
Trạm y tế là cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu gần dân nhất, bảo đảm cho mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản trong công tác phòng chống dịch. Các trạm y tế xã, phường, thị trấn là mắt xích quan trọng trong việc kiểm soát tình hình, ngăn chặn dịch bệnh. Đặc biệt trước những cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh truyền nhiễm như hiện nay thì tuyến y tế cơ sở ngày càng phát huy tốt vai trò. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, ngành y tế tăng cường quán triệt cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở làm tốt các biện pháp hướng dẫn người dân ở cơ sở thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác trong phòng chống dịch. Đồng thời, ngành y tế cũng chủ động bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho những cũng như đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội ngũ cán bộ y tế nói chung và nhân viên công tác y tế, nhân viên tại các trạm y tế cơ sở nói riêng. Với quyết tâm bảo vệ sức khỏe tính mạng an toàn cho người dân, các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn phát huy tốt cái vai trò của mình trong công tác phòng chống dịch ngay từ tuyến đầu, chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để dịch bệnh xảy ra và không để dịch bệnh lan rộng.
Xin ông cho biết khuyến cáo của ngành y tế để phòng tránh dịch bệnh giao mùa.
Hiện nay đang là cái thời điểm giao mùa thuận lợi cho các dịch bệnh phát triển, do đó nhiều người mắc bệnh cúm mùa, đau mắt đỏ, tay chân miệng. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngành y tế khuyến cáo: thứ nhất, người dân khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà mà cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Thứ hai, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất là nên che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần để giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Thứ ba, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay, nhất là sau khi ho và hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi tại nơi công cộng. Thứ tư, nên hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết. Thứ năm, cần thực hiện lối sống lành mạnh, không hút thuốc nào, thuốc lá, tăng cường vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Sau nhiều năm nỗ lực xây dựng vùng nguyên liệu, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như quy mô sản xuất, năm 2020, sản phẩm miến đao của xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đây cũng là tiền đề để chính quyền địa phương và người dân trong xã tìm kiếm mở rộng thị trường cho sản phẩm miến đao của mình, đưa miến đao trở thành sự lựa chọn tin cậy cho nhiều gia đình, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này hợp tác xã Việt Hải Đăng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên tập trung nhân lực, máy móc để sản xuất miến đao. Hiện trung bình mỗi ngày hợp tác xã sản xuất được khoảng 120 kg miến thành phẩm. Để duy trì đơn hàng và có cơ sở mở rộng thị trường, hợp tác xã luôn đặt uy tín, chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, nhưng luôn cẩn thận tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ đánh nước, lắng bột, loại bỏ tạp chất, đảm bảo sản phẩm miến chỉ phơi một nắng ở nơi có không khí trong lành. Miến được làm hoàn toàn bằng bột đao dìa nguyên chất, không sử dụng hóa chất tẩy trắng. Miến thành phẩm có màu trong, hơi xám, khi nấu sợi dẻo, mềm, dai, không nát, có vị thơm của dòng riềng. Do đó, sản phẩm miến của hợp tác xã không chỉ được các nhà hàng, quán ăn trong tỉnh đặt mua, mà còn bán ra nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, thậm chí là thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ đó, vừa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhiều hộ dân trong xã, vừa nâng tầm sản phẩm miến đao của địa phương. Chị Phùng Thị Tuyền, Giám đốc Hợp tác xã Việt Hải Đăng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Quy trình làm miến thì trước tiên là chúng tôi phải mua bột về, sau đó thì sẽ phải lọc tạp chất đi, lọc sạn. Và sau đó là chúng tôi sẽ phải thay nước, thay nhiều nước để mà cho nó sẽ khử chua đi. Cái khâu quan trọng nhất đó là bột. Bởi vì nếu mà khi mà bột mà bị chua thì là sẽ ra sợi miến nó sẽ xấu và chúng ta không thể vào bột được.
Sản phẩm miến đao Quy Mông hiện không chỉ được các thương lái đến tận nơi thu mua mà còn được bán qua kênh bán hàng thương mại, điện tử, Shopee, website của hợp tác xã. Đặc biệt sản phẩm đã nhiều lần tham gia vào các hội chợ OCOP, các triển lãm quảng bá giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Điều đó cho thấy thị trường tiêu thụ sản phẩm miến đao Quy Mông đang ngày càng mở rộng hơn. Chị Bùi Thị Trung, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với miến đao của Quy Mông ấy, thì là đã đạt được chứng nhận OCOP thì là những cái sản phẩm đấy thì được nhiều người ta biết đến hơn.
Khi sản phẩm miến đao của xã Quy Mông ngày càng được ưa chuộng, đơn hàng vì thế cũng tăng lên. Do đó đòi hỏi nguồn nguyên liệu đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Những năm qua, các hộ trồng đao sản xuất miến ở xã Quy Mông đã đầu tư mua giống đao DR1 cho năng suất, chất lượng cao để làm nguyên liệu sản xuất. Từ đó không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn xây dựng vùng nguyên liệu, tạo việc làm cho lao động địa phương. Ông Vũ Văn Lượng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Gia đình thực ra mà nói trước đây là cái phương tiện máy móc thì nó không có. Cho nên sự phát triển cây đao thì nó chỉ có hạn chế là vì sức người thì làm không đáp ứng được cái thời vụ. Cho nên vài năm gần đây thì qua cái công nghệ thay đổi thì là một số gia đình thì là cũng mua sắm được các cái phương tiện máy móc chế biến, cho nên bà con đã mới phát triển được cái diện tích lớn lên, cho nên là cái cuộc sống nó có thu nhập cao hơn trước đây.
Hiệu quả từ cây đao giềng ở xã Quy Mông đã được khẳng định nên diện tích trồng mới tăng theo từng năm. Hiện toàn xã Quy Mông có gần 300 hộ trồng đao với diện tích lên tới trên 70 hectare, tập trung tại các thôn Thịnh Bình, Thịnh An, Thịnh Hưng và Thịnh Lợi. Xã đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tập huấn hướng dẫn người trồng đao ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, xây dựng vùng nguyên liệu củ đao đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Ông Phùng Tiến Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Đối với cây đao giềng thì nó cũng có rất nhiều những cái thăng trầm. Trước đây thì đối với người dân là sử dụng trồng cái cây đao gọi là cây đao bản địa, đem lại cái hiệu quả, cái năng suất nó cũng về cái hàm lượng cái sản lượng bột trong cây đao là nó cũng ít. Từ khi mà bà con nhân dân được tiếp cận cái giống đao mới, đao DR1 của Viện Rau Củ Quả Trung ương ấy, về để trồng thử nghiệm năm 2017-2018 của trường đại học Thái Nguyên đưa về để trồng thử nghiệm thì hiện nay thì cây đào cũng đã cơ bản rất là ổn định, diện tích duy trì đối với địa phương là duy trì từ 60 đến 70 hectare.
Hiện xã Quy Mông có 2 hợp tác xã sản xuất miến đào với gần 190 hộ trồng đào. Sản lượng miến thành phẩm trung bình mỗi năm đạt 42 tấn, đem lại doanh thu cho người dân khoảng 2,7 tỷ đồng. Với những nỗ lực của chính quyền các cấp và người dân trong xã, sản phẩm miến đào của xã Quy Mông đang dần khẳng định thương hiệu, uy tín trên thị trường và đem lại thu nhập ổn định cho người dân.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu với mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100 mét tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy, cảm ơn bác ạ.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.